cơn mưa chiều, anh ôm đàn diều em đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi có được một cái chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay với sự hiện diện của tiên khách hậu chủ đi. Có anh Dương Phục, chị Thanh Thủy cũng như là chị Thu Nga. Chắc có lẽ là lời đầu tiên chị Thu Nga có thể thay thế em, chúng ta làm chương trình gì không chị?
Vâng, bữa nay là chúng tôi rất là vui khi mà anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy đã đi đến Dallas và ghé thăm đài Sài Gòn 1160 AM. Thì quý vị cũng biết rằng đài Sài Gòn của chúng tôi là bà con, một bên là Sài Gòn Houston, một bên là Sài Gòn Dallas. Cho nên hôm nay về đây thì chúng tôi muốn nói về cái vui buồn của cái media, vui buồn của cái đài phát thanh của chúng tôi. Và trước tiên thì chúng tôi xin được chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin chào quý anh ta, chào Thị Thu Nga, chào anh Hoàng Tín. Chúng tôi là Dương Phục của đài Sài Gòn Houston. Bây giờ đương có mặt trong phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas để thư tiện cùng quý khán giả. Chắc quý vị hàng ngày đều nghe tiếng nói của chúng tôi, chị Thu Nga, Hoàng Tín, Dương Phục, Vũ Anh Thủy, từ hai đài phát thanh cộng tác với nhau để mà cùng phát thanh trên một làn sóng, thư tiện cùng quý khán giả. Hôm nay lâu lắm rồi mới được bước chân vào phòng vi âm của đài phát thanh Dallas, thấy rất là hoành tráng chị Thu Nga.
Nhưng mà chắc có lẽ là đầu tiên tiếp theo chị Thu Nga, em cũng hỏi anh Phục nữa, anh hôm nay anh có khỏe không anh?
Lúc nào cũng khỏe, làm phát thanh thì lúc nào cũng phải khỏe.
Dạ vâng, mời chị Thanh Thủy, mời chị Thanh Thủy.
Xin chào quý thính giả tại Dallas và tại Houston. Lâu quá mới được trở lại với đài Dallas. Là chị em với nhau đó mà rồi ít có cơ hội qua lại. Như là chị Thu Nga với anh Đỗ Hạnh thì hay về bên Houston nhiều hơn, nhưng mà rất là vui khi mà hôm nay được tới đài Dallas và gặp lại các anh chị em ở đài Sài Gòn Dallas.
Thế là ngày hôm nay ngày một của tháng 10 rồi, chắc chắn là chúng ta cũng đã bước vào thu rồi. Rất là nhiều những cái tâm tình mà chắc chắn là những vị trưởng lão trong cái ngành truyền thông trong cái khu vực Texas của chúng ta, thí dụ như là anh Dương Phục, chị Thanh Thủy hoặc là chị Nga sẽ có rất là nhiều những cái điều chia sẻ, dù cho đó là trên cái phương diện truyền thông hay hoặc là đó là trên một cái lần chúng ta gặp mặt ở bên ngoài uống một ly cà phê, chúng ta cùng tâm sự hoặc là qua cái phone, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nói được nhiều về thế thái nhân tình, về cái công việc của mình làm. Chắc chắn là ngày hôm nay cũng không ngoài mục đích đó, phải không thưa chị Thu Nga?
Vâng, bà Thu Nga cũng hay nói, cứ mỗi lần mà có dịp hay nói đó thì cứ nói rằng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nếu mà anh Dương Phục, chị Thanh Thủy cũng như là Thu Nga đây mà không có những sứ ngôn viên mà tài năng cũng như là cái chữ mà faithful thì mình dịch ra làm sao hả chị Thủy? Rất là trung thành, rất là
trung tín
giống như là Hoàng Tín chẳng ạ. Dạ vâng, đúng là giống như là Hoàng Tín là làm từ cái lúc mà đài VON rồi tới 890 AM rồi 1600 AM và bây giờ là 1160 AM. Đây là cây cũng gọi là một cái gốc rễ, nó cũng là bám sâu xuống cái ngành media nói chung và cũng như là đài Sài Gòn Dallas nói riêng đó anh Dương Phục và chị Thanh Thủy, cũng như là bên của chị cũng vậy. Cũng nếu mà không có nhờ những sứ ngôn viên mà tận tụy như vậy thì làm sao mà chúng ta có được ngày hôm nay, phải không anh Dương Phục và chị Thanh Thủy?
Vâng ạ. Chúng tôi bây giờ cùng lên tiếng nói cùng một lúc với thính giả của cả hai đài để mà thư tiện của quý vị. Đây là một cái dịp hiếm có chúng tôi có thăm viếng lẫn nhau, thăm viếng thành phố Dallas. Thành ra quý là nghe hàng ngày á, nghe chị Thu Nga cứ với Hoàng Tín là cứ than phiền nóng quá nhưng mà chúng tôi sáng đến giờ đi không thấy nóng
không Hoàng Tín?
Lạnh quá lạnh.
Đấy.
Lạnh quá lạnh.
Không phải nói là ấm áp, cái này là ấm áp tình người, đúng như vậy. Tính lắm mới gặp lại.
Lạnh nhưng mà em cảm thấy em lạnh tại vì cái lúc đầu, cái lúc mà sáng sớm em đi làm cho đến bây giờ thì em cảm thấy em ấm lại.
Có phải những, nhận phải vậy. Nhận lâu lắm mới gặp lại anh Hoàng Tín á, từ cái hồi chị Thu Nga nhớ ngày xưa khi mà bắt đầu cả mười mấy năm trước khi mà chúng tôi bắt đầu mà kết nghĩa với nhau đó, là tới bây giờ là biết bao nhiêu là nước chảy qua cầu rồi.
Nhưng nhiều, mà nhiều chuyện mình nói hả chị ha.
Dạ vâng đúng rồi.
Nhưng mà cái đẹp là bây giờ vẫn còn gặp lại được những khuôn mặt thân quen từ những ngày đầu đó và tới bây giờ vẫn còn có nhau, đó là một cái điều rất là đáng quý.
Vâng, đúng rồi.
Phải không chị Thu Nga? À phải không Hoàng Tín?
Dạ vâng đúng rồi chị.
Và Hoàng Tín có cái gì mà vui buồn trong cái lúc mà tới như vậy là gần 30 năm rồi đó Hoàng Tín ạ. Vâng thì cái việc mà gần 30 năm rồi thì Hoàng Tín à, Hoàng Tín có cái gì chia sẻ? Tại vì khi mà Hoàng Tín làm ở đây đó, nếu mà không có cái sự mà yêu nghề đó thì không có làm được. Tại vì chị Vũ Thanh Thủy với anh Dương Phục cũng biết rồi, cái nghề này mình phục vụ nhiều hơn, mình cho nhiều hơn là mình nhận, đúng không Hoàng Tín?
Dạ đúng, đúng vậy chị. Em có nhiều lắm nhưng mà em thích nghe cái chuyện của anh chị nói nhiều hơn. Có dịp nào đó mà anh em gặp lại thì chắc chắn là cái tâm tình của Hoàng Tín thì cũng sẽ nói nhiều hơn cho quý vị thính giả vào ngày hôm nay. Em hy vọng em nghe được chị Nga, chị nói, chị Thủy, chị nói cũng như là anh Dương Phục nói nhiều hơn. Hôm nay em sẽ nói ha.
Vâng, thì lúc đầu chúng tôi chỉ là một cái đài rất là nhỏ VON. Nhưng mà sau đó đó, mình VON mình cũng làm lâu lắm. Đây là cái đài phát thanh mà đầu tiên ở tại Dallas Fort Worth mà phải dùng cái radio là phải coi như là cái shortwave. Cho nên là sau đó khi mà một cái duyên đó tới thì chúng tôi gặp anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Và lúc nào chúng tôi cũng nói là chúng tôi rất là biết ơn anh chị. Tại vì nếu mà không có anh chị thì chúng tôi không có cái 890 AM. Thành ra lúc nào là từ hồi đó tới giờ là chúng tôi tình nghĩa càng ngày càng thêm sâu. Và cái duyên mà nó đưa đến 890 AM thì chúng tôi cũng có thưa nhiều ở trên đài. Và cái gì ở trên cái đời này chúng tôi cũng nói là tùy duyên. Có phải không anh Nhân Phục và chị Thủy?
Sau quy đen
đó cứ thấy giả thấy đó anh Phục với chị Thu Nga mà cứ gặp nhau là cứ bảo shall we dance, là chúng ta nhảy không với nhau được không, đây trong cái tinh thần mà nhảy trong nghề nghiệp rất là vui bên cạnh nhau và vừa làm việc vì cái đam mê nhưng mà cũng vừa có cái niềm vui từ cái nỗi đam mê đó. Điều đó chị Thu Nga nói làm chúng tôi cũng rất là cảm động, không đúng phải nhận là một cái duyên hoàn toàn. Trước khi mà xuống đây Dallas trong bao nhiêu năm rồi chị Thu Nga ha, cũng cả mười mấy năm rồi.
Dạ mười mấy năm rồi.
Vâng. Dạ. Thì hoàn toàn hồi đó cũng chưa có được quen biết chị Thu Nga là với một cái dự định hoàn toàn khác hẳn, mà đúng là duyên trời đưa đầy cái bất cứ điều gì xảy ra nó cũng có a reason, nó cũng có một cái lý do để xảy ra, và chính vì những cái lý do bất ngờ đó mà chúng tôi có gặp gỡ được cái duyên tình đối với lại chị Thu Nga cũng như là với các anh chị em của đài RVN hồi đó và bây giờ là sau này là đài Radio Sài Gòn Dallas và hai đài đã trở nên như là một.
Vâng, đúng rồi.
Từ đó cho tới nay.
Em nhớ là lúc đó chúng ta có tổ chức một cái mà rất là lớn lắm ở ngay chợ Hồng Kông đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Khi mà bắt đầu ra mắt đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà không ngờ đài Dallas qua từ 890 nè, qua 1600. Rồi bây giờ qua 1160 AM, trong khi đài 900 AM vẫn cứ ở một chỗ từ hồi đó cho tới bây giờ luôn. Như vậy là thấy cái sự tiến bộ rất là mỗi cái thay đổi nó đều là những cái bậc thang đi lên đó chị Thu Nga. Thành ra tới đây thấy đài Sài Gòn Dallas rất là đầm ấm trong một cái khung cảnh professional suite này đó, tức là những cái building mà dành cho tất cả những cái ngành nghề chuyên môn, làm chúng tôi cũng nhớ lại cái thời gian ngày xưa cũng có lúc này Sài Gòn hy sinh 900 AM cũng ở trong những cái building như thế này trước khi mà đi ra hẳn vào trong cái khu thương mại của người Việt ở tại trên đường Bel Air, nhìn lại gặp lại những người cũ, trở lại khung cảnh xưa, bao nhiêu là kỷ niệm của cái ngành truyền thông. Nhưng mà lạ một điều là từ đó tới giờ bao nhiêu năm tụi mình già đi rất là nhiều, hỏi chị Thu Nga tóc bạc hết, thế mà cái lòng yêu cái nghề phát thanh nó không hề giảm mà nó còn tăng nữa. Và anh Phục, nhất là anh Phục ngồi
đúng
đây
rồi, anh
Phục. Qua bao nhiêu những cái thăng trầm về sức khỏe, mà bây giờ vẫn còn ngồi đây, vẫn còn on air được, thì chúng ta đều phải cảm tạ.
Yeah.
Cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ người, mọi người, và cảm tạ các anh chị em, nhất là các sứ người viên trong đài hả anh Phục?
À, vâng, đúng như vậy. À, phải nói chúng tôi hãnh diện là hai cái đài phát thanh của hai thành phố thuộc tiểu bang Texas này đã gắn bó với nhau và là một tiếng nói gần như là xen kẽ hàng ngày, trao đổi tin tức thời sự, trao đổi tình hình địa phương, tất cả mọi thứ giúp cho quý khán giả dù không sống ở thành phố này hay thành phố kia đều biết lẫn nhau rất là kỹ, để mà tìm hiểu lẫn nhau, và chúng tôi thăng tiến trong ngành phát thanh. Đặc biệt là có thể nói là ở cái đất Mỹ này rất nhiều đài phát thanh Việt ngữ ở khắp nơi, nhưng mà không có nơi nào hai thành phố lại chung nhau và phát thanh cùng một làn sóng, khác nhau nhưng mà cùng một tiếng nói, với đưa đến quý khán giả những tin tức thời sự hàng ngày, mỗi buổi sáng hàng ngày, từ sáng cho đến chiều. Hoàng Tín thì là chương trình tin tức từ 5 giờ chiều cũng đầy đủ hết mọi tin tức thời sự. Chúng tôi cũng quen nghề rồi, thành tổng hợp lại. Nhất là bà Thu Nga, bà nói liên tục không dứt mà
chị không chị, đến chính nha chị, chúng là chị đến chính nha.
Người nói mà anh, người nói chứ không phải là nói nhiều.
Yeah.
Vâng, cái nghề này thì mình nói là nó không khó nhưng mà nó cũng không dễ, là tại vì anh Dương Phục với chị Thủy cũng như là Hoàng Tín biết, khi mà mình có khách mình tới mình thăm đó, người ta thăm đó, người ta nói trời ơi, xứ ngôn viên á là phải có một cái đầu óc rất là minh mẫn sáng suốt, tại vì cái miệng thì nói, con mắt phải nhìn tới 2-3 cái computer, cái tay phải bấm cái computer này, cái tay phải bấm computer kia, cái tay cũng bấm, và cái tai rồi thì phải nghe cái người ở khách gọi vào hay là khách có tới đây, rồi cái miệng của mình thì phải nói, mà nói sai á thì là nói lại liền, là cái miệng này là nói không đâm da non, nhưng mà nói những cái điều mà chúng tôi cũng mong rằng đem lại những cái điều mà hữu ích, và những cái tin tức mà cập nhật trong cái mọi tình huống, là quý vị cũng biết là cái lúc mà chúng tôi còn cái đài VON á mà nối kết với lại anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy, sau đó 890 AM đó, mình cũng thoát qua, mình cũng trải qua những cái tai nạn, những cái mà thiên tai phải không chị Thủy? Thì cái lúc đó là anh chị Thủy nghĩa là nói liên tục về những cái tin tức cập nhật của những cái vụ mà bão lụt phải không chị Thủy anh Dương
Phục? Đúng rồi, trong thời Katrina cũng như đúng thời Rita. Đó.
Vâng.
Nhất là cái thời Rita là cái thời mà người dân Houston chạy qua tị nạn ở bên Dallas rất
đúng
là
rồi.
Nhiều.
Dạ. Nè. Dạ. Katrina đó. Vâng. Thành ra khi mà quý vị nghe ở trên làn sóng Sài Gòn đó thì quý vị biết hết những cái tin tức cập nhật. Thành ra chúng tôi nói là cái đài nó không có phải dễ, khó nhưng nó không phải dễ, mà mình cũng phải có cái passion, cái tình
đam
yêu,
mê,
đam mê.
Nó là cái nghiệp đúng hay là cái
đúng
này?
Là cái nghiệp. Vâng. Dạ. Nếu mà cái này mà không có phải vì cái nghiệp, không có phải vì cái passion, quý vị sẽ không có muốn làm. Tại tiền thì không có, mà phải làm dâu trăm họ, ngay là mình ca bài ca ăn cá vì sống về nước chị Thủy.
Nhất là quý khán giả mà nếu có mặt ở đây thì sẽ thấy ở đây có mình Hoàng Tín là còn trẻ trung, còn thì ba anh chị em chúng tôi đáng lẽ là đã về hưu từ bao nhiêu năm trước rồi. Thế dạ. Mà bây giờ vẫn ngồi đây hả anh Phục?
Vâng.
Vẫn còn đây. Chúng tôi, tên bao giờ?
Chúng tôi bây giờ 78 tuổi. Chị Thu Nga thì
không nói tuổi phụ nữ.
Không, chị Thu Nga còn trẻ, chỉ có trên 70 thôi.
Vâng, đúng rồi.
Nhưng mà là lanh lắm, bà ấy khôn vô cùng. Lúc nào bà ấy đương nói ở, bà ấy nhìn computer không kịp là bà đã cái bánh rụt qua bên kia, đỡ không kịp.
Dạ, chúng tôi làm news buổi sáng thì chúng tôi hay nói là giống như đá banh, mình phải chờ mình bắt cái trái banh kia. Nếu mà mình đá qua mà ông không có đá lại, hay là ông không có một người nào đá đi mà tung với hứng đó, mà không có tung với hứng thì quý vị sẽ nghe cái chương trình nó rất là boring, phải không Hoàng Tín? Mình một người đang nói chuyện joke, người kia không có hưởng ứng, không có cười thì mình phải cù lét người ta hay sao? Thành ra cái này mình nói rằng không có khó nhưng mà không có dễ, phải không chị Thủy?
chắc chắn là không có khó mà cũng không có dễ luôn.
Không dễ chút nào hết trơn á.
Đối với những người không quen với ngành phát thanh, vâng, họ đều gặp chúng tôi ở ngoài, họ đều hỏi trời ơi, chị với chị Thu Nga trước khi mà lên chương trình một tiếng đồng hồ như vậy đó là mất bao nhiêu thời giờ để mà chuẩn bị tài liệu hay là để nói chuyện với nhau, không có nói chuyện một đêm một phút nữa, có thể tưởng tượng không? Thường thường cái trước chừng vài phút trước khi mà ngồi trước cái máy microphone đó, lúc bây giờ mới tách sỏi nhau bữa nay đề tài gì vậy,
cũng giống như hôm nay.
đúng rồi đúng như vậy.
Mà nếu mà chúng ta mà thực hiện cái chương trình này, em nghĩ rằng là nếu được thì hai đài của chúng ta nên có một cái chương trình gọi là Tâm Tình Truyền Thông Hai Miền vào mỗi ngày cuối tuần đi, hay hoặc là một tháng một lần gì đó, chúng ta chắc có lẽ là nó hay hơn ha chị Thu Nga.
Chị Thủy thấy không, cũng có lý không, mình tâm tình hai bên
đó có lý lắm á. Mà nếu mà chúng ta có thể mở đường dây để cho thính giả gọi vào,
nhưng mà
mình sẽ xin quý thính giả cái này, xin cái sự hỗ trợ của quý thính giả. Chứ còn đó, chị Thư Nga biết không, hồi xưa chúng tôi bên đài Sài Gòn Houston có cái chương trình hội thoại với thính giả đó, mỗi lần mở lên đó là tất cả các sứ ngôn viên ngồi rung lắm tại vì cứ sợ là thính giả gọi vào sẽ kể tên người này nói sai chữ này, nói chữ thịt cộng chữ kia, hay là có những cái đề nghị này nọ. Nhưng mà được cái là quý thính giả rất là thương, thành ra thường thường toàn là nếu có những cái đề nghị cũng toàn là những cái đề nghị rất là xây dựng, nhờ vậy giúp cho đài được cải tiến. Nhưng mà chị Thu Nga thấy trong cái chương trình của chị em mình á, lâu lâu mà được quý thính giả nào gọi vào đó khen một câu, hỗ trợ
sướng
một tiếng, trời
có khi nào hai chị nói hớ hay không trong cái chương trình mà buổi trưa đó.
Tỉnh thoảng quen miệng dùng chữ hoành tráng.
Không có, cái đó không có bao giờ có, chỉ là đùa thôi, cái đó chỉ đùa.
Bức xúc rồi bà tôi ra bà sửa lưng liền.
Dạ, đúng vậy. Ở dưới đây thì phải gọi là tụi em nhờ chị Thu Nga phải gọi là nhắc nhở thường xuyên trong tất cả những cái câu, những cái chữ, những cái âm, những cái từ để chúng ta có thể hoàn thiện hơn, để chúng ta đưa lên cái tiếng Việt của chúng ta nó đẹp đẽ hơn, nó trở lại của cái ngày xa xưa, chứ nó không có giống như là mình làm sao mình phải nói chuyện cho nó thiệt là hoành tráng hoặc là vĩ đại hoặc là như thế nào đó.
Nhưng mà đây là những cái tiếng được dùng trong ngoặc kép,
hoặc tiếng đang nói trong ngoặc kép. Cũng giống như là nói chúng ta đùa, nhưng mà coi chừng nó đùa hoài cái rồi mình quen đâu nên quen. Vâng, thì mình nhái người ta cũng giống như là khi mà người dân miền Nam mà bị dân miền Bắc vào đó để mà coi như là đồng hóa đó, thì người dân miền Nam, ngay cả những cái ông quân dân kháng chiến mà đi học tập, gọi là đi học tập cải tạo đó, mấy ông nghĩ rằng mấy ông phải nói như thế thì là người miền Bắc nó mới hiểu. Có thể là lúc đầu mấy ông nhại hoặc là mấy ông bước trước thôi, nhưng mà sau đó nó trở thành một cái thói quen. Tại vì nếu mà nói cái tiếng miền Nam mấy ông cán bộ không có hiểu, đúng không? Cho nên chúng ta thấy sau này có những người lớn mà họ vẫn cứ dùng những cái danh từ của Việt Cộng, giống như là mình dùng cái chữ mà liên hệ đi cho nó dễ hiểu nhất nè. Cái liên hệ là không có phải cái chữ Việt Cộng, nhưng mà họ dùng sai văn phạm. Cái liên hệ là cái sự liên hệ, không phải là cái to liên hệ, tức là không phải dùng cái tiếng verb. Nhưng mà Việt Cộng họ cứ dùng là nói anh liên hệ với chúng tôi. Mà chúng ta ví dụ một cái câu mà đúng nhất, tôi sẽ contact với anh, tôi sẽ liên lạc với anh, nhưng mà tôi không có muốn có sự liên hệ nào với anh hết, thì nó dễ hiểu. Còn nếu mà tự nhiên mà mình sửa sai cho sứ ngôn viên thì họ nói, thì họ không có hiểu anh Dương Phục. Thành ra có những cái chữ, có những cái danh từ, có những cái tỉnh từ, nhưng mà người Việt Cộng họ dùng thành cái chữ động từ. Đó, thành ra sẵn đây thì chúng tôi, anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy, cũng như là chúng tôi cũng xin quý vị thính giả thông cảm, là tại vì các em sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản, các em nghe những cái danh từ, những cái chữ nói sai từ ở trong bụng mẹ, rồi các em lớn lên trong cái chế độ, dưới chế độ của cộng sản, rồi qua đây các em không có thể là không có gặp, các em không có biết là các em nói sai. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta nói từ từ, chúng ta nói đưa ra những cái ví dụ thì các em sẽ hiểu. Còn mà tự nhiên mà nói các em nói sai thì các em không chịu. Bây giờ anh chị mà có đánh chết họ, họ cũng nói đảm bảo cho, họ không nói chịu bảo đảm. Mình mới sửa sai họ đó rồi, họ đảm bảo là họ nói, họ nói từ trong bụng mẹ, đúng không chị Thủy?
Nhưng mà bảo đảm là tôi rất thích liên hệ với chị.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt Tâm Tình Truyền Thông của Hai Miền, nhân sự hiện diện của anh Dương Phục cũng như chị Vũ Thanh Thủy đến viếng tại Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM của chúng tôi. Ngồi trong phòng ghi âm còn có luôn cả chị Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga. Chắc chắn là bây giờ chúng tôi xin được hỏi đến anh Dương Phục, tâm tình của anh trong cái ngành truyền thông nó như thế nào? Anh có một cái gì mà anh cảm thấy là anh buồn nhiều lắm không?
Buồn vui ha.
Buồn thôi, nhưng mà tính cho anh 5 phút thôi nha.
Rồi. Nếu mà nhiều lắm. Cái buồn nhất là nói on air với chị Thu Nga mà chị đá banh á, bắt không kịp.
Bây giờ mới bắt không kịp, còn hồi xưa là bắt lẹ lắm, vừa bắt xong rồi tung lại liền.
Còn gì nữa anh?
Còn gì nữa anh?
Từ từ nha. Anh suy nghĩ đi. Cái gì mà làm cho anh buồn nhất?
Với lại thấy chúng tôi nó có sự xung đột với nhau. Bà ấy luôn luôn bà ấy chê ông Biden là già quá lẫn rồi. Rồi đi
bây
đâu
giờ tôi lẫn hơn.
Rồi đi đâu thì cứ té lên té xuống, nói trước quên sau. Bây giờ chúng tôi thì cũng giống như vậy.
Ngoài chị Thu Nga thì anh còn buồn vấn đề gì nữa anh?
Chị Thu Nga buồn cái là chị lúc nào chị cũng nói sao quy đàn chúng ta
không đến
được, có thể nhảy được với nhau được không mà chưa bao giờ nhảy được.
Không, nhưng mà đây đang nói đến chuyện nghề nghiệp.
Nghề nghiệp.
Có lẽ thôi để xin phép nói thay cho anh Dương Phục rồi. Cái lúc mà anh Phục buồn nhất trong nghề nghiệp là sau khi mà cả 5-6 năm trước, lúc mà bị cái cơn tai biến mạch máu não đó. Anh cứ hỏi bác sĩ là mấy ngày nữa thì tôi có thể nói chuyện on được air. Tại tôi phải on air. Đó, tôi nhớ thính giả tôi phải on air. Bác sĩ nói không thể có mấy ngày. Anh nói vậy mấy tuần không? Ông nói không. Mấy tháng không? Ông nói không. Anh nói trời ơi, vậy làm sao tôi có thể sống được? Để cho lúc bây giờ mới nhìn thấy rõ cái niềm đam mê mãnh liệt vô cùng hơn là cả những cái tình thương nhớ, cái máu nghề nghiệp nó nổi lên giống như một con cá mà bị đem lên mắc cạn vậy đó. Cho nên khi mà anh nói lại được ở trên làn sóng đó, mặc dù cái thời gian đầu đó thì nói vẫn còn hơi khó khăn, nhưng mà sung sướng hạnh phúc vô cùng. Có lẽ đó là một trong những cái ngày
đối với chị thấy như thế nào nhất. Chị thấy như thế nào? Chị có thể chị ủng hộ anh trên phương diện gì chị?
Khi mà mình nhìn thấy được cái niềm đam mê đó yeah. thì mới thấy rằng thật sự ra cái con người chúng ta ở đây đấy, không có gì hạnh phúc bằng được sống bằng cái niềm đam mê của mình, sống với và sống qua cái niềm đam mê của mình. Đa số chúng ta thấy con em mình, cha mẹ phụ huynh Việt Nam cứ hay thích khuyến khích con em đi học cái này học cái kia cho có nhiều tiền, cho có nổi tiếng, cho có thế này thế nọ, nhưng mà nhiều khi quên rằng không biết con em mình có đam mê cái đó hay không. Phải nhận rằng khi mà làm việc gì mà có được cái sự đam mê như chúng tôi làm truyền thông, quý thính giả thấy đó, tới bây giờ tới cái tuổi ngoài 70 rồi vẫn hăng say làm, và dù bây giờ có không có lương, không có tiền, qua những cái năm Covid nhiều khi còn thiếu tiền, phải lấy tiền nhà hay là nhiều khi bán nhà đi đắp vô để mà cho đài giữ đài có thể sống sót, để mà gìn giữ không phải chỉ tiếng nói của phát thanh mà kể cả gìn giữ cái niềm đam mê của mình cũng như của các anh chị em đang cộng tác với mình nữa. Thành ra cái điều đó là một cái hạnh phúc thật là lạ. Ở ngoài nhìn nếu mà chúng ta đặt cái đồng tiền đó làm cái mục đích của mình hả chị Thu Nga? Chúng ta không có làm cái nghề này. Nhưng mà không có cái đồng tiền nào có thể mua được cái hạnh phúc khi mà mình được sống cái niềm đam mê này. Không biết anh Hoàng Tín có vậy không?
Em cũng đồng quan điểm với lại chị. Hỏi chị để cho biết được một cái tâm tình của anh Dương Phục. Mà chắc chắn là anh Dương Phục anh muốn nói nhiều lắm. Mà như quý vị thấy cùng sống với nhau biết bao nhiêu năm rồi ha? Chị Thu Nga, hai người cũng đã hiểu ý nhau, cho nên quý vị thấy là chị Vũ Thanh Thủy cũng đã tiếp lời cho anh Dương Phục để nói lên cái tâm tình của anh trong những cái lúc mà anh buồn không đến được cái truyền thông như thế nào. Chúng ta cũng thấy rõ được cái tình vợ chồng nó gắn bó như thế nào, giống như một cái bài ca của ca sĩ trẻ Hoài An có viết, mà chắc chắn là mọi người đều biết, đó là nếu một ngày mà mình còn để sống thì mình phải làm cái gì đó. Thì đối với chị thì chị nghĩ như thế nào về cái buồn của chị đối với cái ngành truyền thông? Riêng chị thôi, em cho chị vài ba phút thôi, tại vì còn nữa còn chị Thu Nga nữa.
Nếu mà nói cái buồn trong ngành truyền thông đó, thì có lẽ cái buồn nhiều nhất đó là trong cái ngành này đó, chúng ta không có thể chỉ sống trọn với cái niềm đam mê của mình được, mình còn có cái lý tưởng mình phải gìn giữ, và đôi khi cái lý tưởng đó đó nó đi ngược lại với cái thực tế của cái thời đại bây giờ, khi mà càng ngày từ khi cái nghị quyết 36 càng ngày càng có những cơ quan truyền thông được tài trợ để mà ra, hoặc là được đầu tư bởi những người từ Việt Nam rồi vào cạnh tranh với những cái đài phát thanh chống cộng của mình, thành ra trong cái niềm đam mê của nghề nghiệp đó, mình tự nhiên mình có một cái nỗi lo buồn, sợ thì không đúng, ở cái tuổi chúng ta mà được về hưu thì cũng là một cái điều tốt thôi, nếu mà nói theo lý thì rất là tốt, nhưng mà nói theo tình thì rất là buồn, là khi đó mình không gìn giữ được cái tiếng nói của người quốc gia, tiếng nói của người Việt Nam tị nạn cộng sản ở thành phố này nữa. Cho nên tới tuổi nào, tới bệnh hoạn cách nào mà vẫn cứ cố bám trụ hả chị Thu Nga? Yeah. Và có thể anh Phụng nói mình sẽ phát thanh cho tới cái lúc cái tay hơi thở cuối cùng của mình. Đúng khi rồi. Mình còn có thể nói được. Ngoài cái niềm đam mê còn là cái bổn phận, cảm thấy cái bổn phận trách nhiệm nói thay cho những người gìn giữ cái tiếng nói của những người đã nằm xuống hay đã không còn nói được cái tiếng nói đó nữa.
Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Còn với câu hỏi đó thì đối với chị Thu Nga của chúng ta thì như thế nào thưa chị?
Vâng, cái buồn đó là có nhiều khi mình làm những cái điều tốt đó thì
của truyền thông nha chị,
thính giả, đúng rồi, thính giả cũng appreciate, nhưng mà khi mà có một cái điều gì mà họ không thích đó, thì họ sẽ nghĩa là chê trách mình nhiều. Nhưng mà chúng ta đã nói rằng làm dâu trăm họ, thành ra vì vậy cho nên là chúng tôi có những cái chương trình mà có những người mà họ nói những cái điều gì mà quý vị không thích đó, thì người ta nói rằng cái gì lái chịu hứng mũi chịu sào. Cũng giống như là qua cái thời kỳ Covid đó, thì chúng quý vị cũng biết rằng có nhiều customer, có nhiều khách hàng họ bỏ họ đi. Chúng ta, cái ngành truyền thông chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cái Covid rất là nhiều. Nhưng mà quý vị có hiểu cho chúng tôi là chúng tôi phải cố gắng lắm. Thì chúng tôi đã vượt qua tới như vậy là gần 3 năm hả chị? Gần 3 năm. Và chúng tôi cũng phải cố gắng lắm giữ gìn như thế này. Thành ra nếu mà quý vị có thấy có những cái gì mà sơ sót thì quý vị cũng hiểu rằng chúng tôi bị cũng giống như là mình bị bó tay, mình
nhiều khi cái khó nó bó cái
có bó cái khôn đi, vân vân, đúng rồi. Thành ra quý vị cũng thấy rằng hai đài của chúng ta hồi trước có sướng ngôn viên rất là nhiều, trong một chương trình mà có nhiều sướng ngôn viên, bây giờ lần lần sướng ngôn viên cũng giống như là những cái cơ quan, những cái nơi mà thương mại khác đó, thì chúng ta tìm người rất là khó, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Tất cả những người đã sau một cái thời gian thì nhiều khi họ cũng phải chuyển đi qua hướng khác.
Đúng.
Phần khác nữa là cái sức cũng phải thu gọn lại. Người ta gọi là liệu cơm gắp mắm.
Đúng rồi.
Cho nên càng ngày chúng tôi càng biết ơn những người mà còn ở lại với đúng mình rồi. Từ cái thổ đầu
cái
của vân của đài cho tới
cái buồn của chị
này.
Ít quá chị Thu Nga, buồn ít quá. Em thấy buồn ít quá, nhưng mà đối với chị Thu Nga, em hỏi sau đó tiếp lời anh chị Dương Phục của Thanh Thủy. Đối với chị Thu Nga, những cái sự cạnh tranh của tất cả những cái đài khác có làm cho chị buồn lòng hay không, hay hoặc là mình phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn, hay hoặc là cố gắng mình phải làm việc nhiều hơn nữa thôi chị?
Đối với chúng tôi á, thì cái gì đó mình cũng cố gắng, mình có không có nên nghĩa là cạnh tranh một cách xấu xa, tức là mình không được. Mình không có đi nói xấu người khác, mình không có làm cái gì mà hại người khác, mình chỉ làm sao mà cho tốt hơn. Cũng giống như hai cái tiệm ở gần nhau, mình phải cần phải nấu ăn ngon thì mình mới đem khách của mình vào. Mình cái kiểu mà ở bên nghe những cái tin mà ở phía bên Tàu hay bên Việt Nam đó, hại người bằng cách là bỏ những cái thuốc rồi gì đó để mà hại người cái tiệm khác thì nó không có đúng, hoặc là mình nói xấu người. Mình có cái câu là nếu mình tốt thì là tại vì những cái hành động của mình nó tốt, nó đem lại, chứ không phải vì người ta nói tốt của mình tốt. Khi người ta nói xấu mình là tại mình xấu, chứ không phải người ta nói xấu mình mà trở thành xấu. Thành ra mình phải cố gắng, mình làm sao, nghĩa là làm sao là cố gắng hết sức thì mình tự nhiên là người ta biết đến. Người ta nói là hữu xạ tự nhiên hương. Và cái điều đó là chúng tôi là mong nó như vậy. Chúng tôi không có bao giờ ganh ghét mà để mà đi tìm cách và hại người khác hết.
Tức là mình mong và mình ước ao như vậy.
Dạ.
Dạ vâng. Còn đối với chị Vũ Thanh Thủy, chị có thể chị tiếp lời cùng chị Thu Nga về cái tình hình. Đối với chị nhìn thấy trên cái phương tiện truyền thông có những cái sự ganh đua đây này, đây nọ, đây kia với hiếu sinh nó như thế nào không thưa chị?
Như chị Thu Nga nói, hiếu xạ tự nhiên hương là một cái điều rất quý. Và đó vẫn là cái câu châm ngôn mà anh chị em chúng từ tại Đài Dallas cũng như Houston suốt mấy chục năm nay đó là vẫn cố gắng sống giữ như vậy. Tuy nhiên cái hoàn cảnh thực tế nhiều khi nó cũng làm cho mình rất là đem tới nhiều cái nỗi buồn. Trước đây mình không có những cái nỗi buồn đó, chị Thu Nga. Mình chỉ biết đường mình của mình làm cho nó thật hay để mà rồi qua đó quý thính giả hỗ trợ. Và bằng cớ là đã hỗ trợ cả hai đài rất là thành công trong bao vòng bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên cái thời gian sau này, nhất là sau khi mà Covid đó, thì càng ngày càng thấy những cái khó khăn khi mà đôi khi những cái sự cạnh tranh mà chỉ muốn để bóp nghẹt mình, đẩy mình ra khỏi thị trường thôi để chiếm đoạt cái thị trường này. Thì khi đó là mình có hương cách mấy cũng không có mài ra để mà để trả tiền đài hay đúng là rồi. Để mà lo chu cấp đầy đủ cho tất cả các anh chị em trong đài được. Thành ra cái đó là một cái nỗi khổ tâm. Nhưng mà thôi thì còn nước mình còn tát, chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm việc. Và nếu mà quý thính giả cũng cùng một cái chí hướng, cùng một cái tấm lòng như vậy và cùng có cái lòng hỗ trợ, thì xin hãy đừng vì những cái lợi nhỏ trước mắt, thí dụ như rằng những cái quảng cáo ở trên đài, vừa có cái quảng cáo mới nào một cái thì nhiều khi những, có những cơ quan khác họ đã ngay lập tức họ gọi, họ bảo tôi chỉ một nửa thôi, hay là tôi cho free luôn mấy tháng đó. Thì người Việt Nam mình rất nhiều ngành nghề giết nhau không có thành công được bằng như của Mỹ ở cái chỗ là cái cách cạnh tranh
không
như vậy.
Kết,
nhưng mà cách nào thì cách, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.
Vâng.
Dù nếu mà mình có vì vậy mà mình không sống được nữa thì cũng sẽ đành từ giã quý thính giả trong người ta gọi là trong
không
cái
đâu.
Với cái tinh thần vâng cái tinh thần mà cao cao quý của người Việt Nam
cao
chứ được. Không có dùng những cái phương cách đó.
Thật
dù
ra
trong
thì
anh
bất cứ một cái ngành nghề nào thì cũng cần phải có sự cạnh tranh để mới tiến bộ được. Nhưng
cạnh
mà
tranh trong trong
nhưng mà sự cạnh tranh phải trong
lành
mạnh,
lành mạnh
chứ không có phải hại nhau giết nhau được. Chẳng hạn như chúng tôi cũng vẫn phải cạnh tranh với chị Thu Nga nữa.
Cũng là chị Thu Nga nữa chị.
Anh không là...
chị hình như em nghĩ là hồi xưa
chị Thu Nga chị nhìn thấy phải
dạ vâng. Hồi xưa chị thiếu nợ anh dữ lắm em.
Đúng rồi chắc vậy.
Thiếu nợ mà chưa trả góp đủ.
Chúng tôi quan niệm là phục vụ thính giả là cái ưu tiên đầu tiên.
Dạ vâng.
Làm sao mà đừng có mất lòng thính giả, làm hài lòng thính giả. Những cái lúc thí dụ như ngành phát thanh bây giờ có nhiều cái chương trình phải cho thính giả gọi vào để có ý kiến. Một lúc như vậy thì rất là run, thì sợ là chê người này chê người kia. Nhưng mà cái đó cũng là
cái
một
điều tốt
bình thường mà thôi. Chúng tôi quan niệm rằng là phải có lạc quan, phải đem sự lạc quan, xem sự hứng thú đến cho cái quý khán giả. Chẳng hạn như chúng tôi Hoàng Tín biết không, bây giờ vừa lớn tuổi là vừa bệnh hoạn, đã bị stroke hai lần. Lần đầu tiên thì cách đây 6 năm làm cho cái tiếng nói của mình nó cũng lạc đi, và thế nhưng mà vẫn cố gắng on air theo yêu cầu của một số quý khán giả. Và cái lần này là phải đi mổ, nó gọi là brain surgery, tức là cái mổ óc á. Nhưng mà bây giờ tiếng nói thì run lạc giọng, nhưng mà vẫn on air để thấy cái sự đam mê và cũng muốn đem sự lạc quan đến quý khán giả. Tiến với đâu mình thích nhất cái bài hát là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và cứ như thế sống vui từng ngày.
Ước ao của anh là gì?
Là làm sao đem cái lạc quan đến cho chính mình, dù cái hoàn cảnh, dù bệnh hoạn, dù tuổi già, cũng như là đem cái lạc quan hào hứng cho tới cơ quý giả. Mặc dù chắc là Tín cũng nhận là cái giọng nói của mình hồi này nó cũng hơi ngượng nghịu.
Nhưng không, không sao, riết rồi bà con họ quen, họ cảm thấy họ rất là thương mến cái giọng của anh. Không thương, không chưng cái giọng thều thào nhưng mà nó hay hơn không thì tôi nghe.
Kêu bằng giọng giọng sexy phải không?
Vâng. Em hiểu được cái tâm trạng của anh khi mà anh không có phổ thổ lộ được hết những cái tâm tình qua cái tất cả những cái gì, những cái suy nghĩ của anh trên cái phương diện truyền thông, hay hoặc là những cái cảm nghĩ của anh về cái cuộc sống này nó quá vô thường, hay hoặc là trong cái sức khỏe của chúng ta nó cảm thấy nó không có trọn vẹn được, hay hoặc là chúng ta sẽ bị đào thải đây, hay hoặc là chúng ta sẽ cố gắng làm đến cái ngày cuối cùng, giống như anh chị đều có được những cái nhận định như vậy. Đó là những cái ước ao của anh Dương Phục. Còn đối với chị Vũ Thanh Thủy thì như thế nào thưa chị?
Cái ước ao của chị mà mình có thể mình vẫn có thể gìn giữ được cái tiếng nói của cả hai đài tại Dallas cũng như Houston. Gần như là đôi khi mình có tụi này là những phóng viên chiến trường, thành ra trong bất cứ cái việc gì cũng đặt hết cái tâm huyết của mình vào đó, theo cái tinh thần mà mình cố chiến đấu cho tới khi nào mình còn có thể được, thì thành ra vẫn muốn gìn giữ, vẫn được coi đây có lẽ là những cái trận chiến cuối đời của mình để cố gắng gìn giữ cái tiếng nói này. Đồng thời đó, tuy nhiên trong đó cũng có được cái niềm vui, và phần nào đó đã thấy những cái ước ao đã gần dần dần hình thành đó anh Hoàng Tín. Ở cái chỗ là phải nhận là hai đài chúng tôi qua cái sự mà cố gắng gìn giữ cái làn sóng này đã tạo dựng được cho cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại những sứ ngôn viên, cái lớp trẻ, một cái thế hệ sau, không có sau nhiều nhưng mà là một cái thế hệ trẻ trung hơn mà và giữ vững được, theo đúng được như cái đường lối cũng như cái mong ước, cái lý tưởng của mình hả chị Thu Nga. Riêng ở bên ở đài này cũng như đài Dallas cũng như đài Houston, chắc quý thính giả cũng thấy anh Hoàng Tín thì cũng là cỡ coi như là nếu chúng tôi là thế hệ 1 thì chắc Hoàng Tín là thế hệ 1.5. Nhưng mà sau này lại có những thế hệ 2 nữa cũng đã bắt đầu lên tiếng nói, như bên đài Houston quý thính giả nghe thấy Đăng Khoa hay Khôi Nguyên là những người còn rất là trẻ, chỉ trong cái lứa tuổi 30 thôi, là như vậy có con đường trước mặt còn dài, thế mà họ cũng đã chia sẻ được cùng một cái niềm đam mê đó, và đồng thời cũng được cả hai đài, các bậc đàn anh đàn chị của bên đài Dallas cũng như Houston tận tâm truyền lại tất cả những cái kinh nghiệm của mình cũng như là cái lý tưởng của mình, thành ra đó cũng là cái niềm vui. Phần nào đó chúng tôi đã dần dần trong 2 năm qua đã cố gắng càng ngày càng dành nhiều cơ hội hơn cho những người trẻ có được cái tiếng nói, và bây giờ cảm thấy cái niềm mơ ước của mình đó dần dần cái ngọn đuốc mình thắp lên đó, dù bây giờ nó còn nó leo lét nhưng mà nó vẫn coi rất là có hy vọng để có thể được bừng sáng trở lại với những cái thế hệ sau.
Ước ao thì chắc chắn là chúng ta ước ao nhiều lắm, nhưng ước ao thời gian ngừng lại chắc chắn là không có được. Cho nên với cái ước ao của anh chị Dương Phục là như vậy. Còn cái phần cuối cùng trong ngày hôm nay, những cái ước ao này chúng ta cũng sẽ được tiếp nối bằng những cái lần tiếp theo nữa. Chúng ta sẽ thực hiện, nếu được, chúng ta thực hiện cái chương trình tâm tình truyền thông hai miền thường xuyên hơn, thì cái ước ao của chị như thế nào trong cái ngày hôm nay khi chúng ta thực hiện, và đây là cái giờ phút sau cùng sẽ được mời chị.
Dạ vâng.
Ước ao của chị nha.
Vâng, thì chúng tôi cũng ước ao như chị Vũ Thanh Thủy, nghĩa là tre già, không tre già, không phải tre già măng mọc. Cho nên á, và những cái tre già măng mọc đó thì dĩ nhiên măng á thì là mình phải uống, phải mình phải uống nắng. Cho nên á, và chúng tôi cũng mong rằng các em sẽ tiếp nối như vậy, nhưng mà có một cái sự mà gọi là cố vấn của những người đi trước. Tại vì tuổi trẻ thì là cần cái tài năng, nhưng mà nó không có cái gọi là kinh nghiệm thì
sống.
Thành ra người đi trước là phải có kinh nghiệm, phải uống nắng như vậy, tại vì cây măng mà nếu không uống nắng thì nó cũng sẽ không có thẳng. Thì chúng tôi cũng mong rằng cái chương trình mà kết nối hai miền này để mà tâm tình vui buồn, và quý vị có thể là trong tương lai chúng tôi có chương trình này, quý vị có thể là gọi vào để mà chia sẻ
trong những lần sau
mà chắc chắn là quý vị thính giả là toàn là dơ cao đánh khẽ quý vị, tại vì cũng thông cảm nhiều lắm. Nhưng mà người ta nói thuốc đắng giả tật thì chúng tôi cũng ráng uống vào mà thôi. Nhưng mà là mong như vậy. Nhưng mà chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Đến đây xin chắc là phải làm phải nghĩa là gọi là tạm ngưng, tại vì lần tới chúng ta sẽ có.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn anh chị Dương Phục, Vũ Thanh Thị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chắc là tính xin được mời anh Dương Phục, anh gửi lời chào đến bà con rồi. Chắc chắn em hy vọng là anh cần phải vui vẻ, anh cần phải yêu đời, mặc dù đời không có gì để mình đáng yêu hết, khi mà cái tuổi già của mình nó cứ chồng chất như vậy, nhưng mà anh cũng phải ráng lên yêu đời để cho cái sức khỏe của mình nó khả quan hơn, có thể bằng cái tinh thần sẽ vực dậy cho cái sức khỏe của anh hay chăng. Hy vọng rằng có một cái phép màu nào đó để anh sẽ có được một cái giọng nói mới gọi là y chang như cũ, thì cái đó tuyệt vời cho mọi người đã từng mến phục, đã từng yêu mến cái giọng nói của anh. Xin được mời anh gửi lời chào trong cái ngày hôm nay.
Vâng ạ, trước khi chào từ biệt quý khán giả của cả hai vùng Dallas và Houston, chúng tôi cũng may mắn được phục vụ quý khán giả qua cái chương trình trao đổi thế này. Và cái lợi điểm của ngành truyền thanh bây giờ đó là chỉ một cái phone đút túi thôi, đi khắp nơi trên thế giới cũng có thể tường trình gọi trở về để mà on air từ nơi xa xăm nào đó đối với quý khán giả để mà liên hệ với
không để mà giữ mối liên hệ.
Đúng rồi, cái sự liên hệ đó của chúng ta. Vâng, và nói về cái chuyện đó thì chúng ta cũng phải ông ấy là dành một giây để mà ca ngợi, khen ngợi anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Bất kỳ đi đâu ở trên cái trái đất này, anh chị cũng có tường thuật về đài. Còn chúng tôi mà đi đó hệ tìm được cái thì giờ mà có thể làm được thì làm, còn không thì chúng không làm. Nhưng mà anh chị đã cố gắng hết sức bất kỳ ở nơi nào trên cái trái đất này, rõ ràng có như vậy.
Quý thính giả ơi, Hoàng Tín đón nghe nha. Từ bây giờ tới cuối năm sẽ có lúc sẽ nghe anh Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga sẽ tường thuật từ một nơi nào khác. Khi đó là sẽ cái số phận cái đài này sẽ xin trao vào tay các xứ ngôn viên, và chúng tôi sẽ làm công việc đặc phái viên từ xa tường thuật về thôi. Và đó cũng là một cái niềm mong ước vui để mà gửi tới cái để vẫn tiếp tục phục vụ cho mình.
Hoàng Tín ơi, cho tôi để mà xin yêu cầu chị Thu Nga cái này trong lúc mà nói chuyện.
He loves me.
Trong lúc mà cùng on air như thế này,
có on air nữa đâu mà nói.
Nói về chuyện thời sự thì chị làm ơn bỏ qua cho ông Biden ông ấy cứ té lên té xuống ngoài. Chị có nói làm sao thì ông vẫn cứ té.
Bởi vậy cho nên là bây giờ đó chúng tôi thấy là ông Dương Phục và ông Đỗ Hạnh ấy thì cũng xem đâu có khác cái gì đâu, cho nên ông đã nói người kia thì đụng chạm tới chúng tôi.
đúng như vậy chứ chúng tôi mà khi thấy mà các ông phải đi đâu lâu lâu một tí xíu là hết hồn đi tìm, sợ các ông lỡ xỉu hay là té ngã ở đâu đó rồi.
Bây giờ
thấy rằng thời gian qua quá nhanh. Mà chúng tôi qua đây thì chúng tôi không khai có số tuổi ra, nhưng mà lúc đó chúng tôi tuổi nơi đó, bây giờ chúng tôi quay ngược trở lại và cộng thêm nữa. Ôi trời ơi, nói nhiều quá phải không anh Dương Phục? Nhưng mà mình nói là mình nói bao nhiêu nó cũng không có hết cái tâm tình trong cái vui buồn nghề nghiệp của cái media. Thành ra có nhiều lúc mà quý vị thương thì quý vị la nhẹ nhẹ, có nhiều khi đó quý vị vì xứ ngôn viên chỉ có một cái chữ, ví dụ là khép chương trình lại mà quý vị gửi thơ vào,
cũng nói nặng
ghê lắm. Nhưng mà tại vì tuổi trẻ các em nó không biết thì quý vị cứ nói một cách nhẹ nhàng thì các em
nhưng mà chị Thu Nga ơi, đó là tại vì chúng ta khi mà chúng ta chỉ nghe có một lời một người nói vào thôi, nhưng mà thật ra đấy, khi có một người vào mà hơi có vẻ khó tính khắt khe với chúng ta một chút đó, với các đài phát thanh Việt ngữ thì ở ngoài kia có 10 người khác
cũng thương, hỗ trợ và rất thương
và đôi khi còn thương nhiều hơn, bởi vì chúng ta bị những cái oan ức đó. Thành ra không sao, qua cái kinh nghiệm chúng tôi bao nhiêu năm suốt cuộc đời trong cái ngành truyền thông này, thấy đôi khi một cái lời chỉ trích đó còn đem lại cho mình nhiều bạn hữu, nhiều bạn tốt, nhiều người hỗ trợ, nhiều người thương hơn là những cái lời nhiều khi khen tặng một cách mà không đúng. Thành ra chúng tôi rất là yêu quý quý thính giả ở cái điều đó. Và hy vọng sẽ có được cái chương trình mà tâm tình phát thanh như là Hoàng Tín vừa mới đề nghị. Cảm ơn Hoàng Tín về cái sáng kiến này.
Em hy vọng là mình sẽ còn tiếp tục nữa. Khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ làm thêm những cái chương trình này nữa, thì ngày hôm nay chúng ta đã không có chuẩn bị một cái gì đó, chúng ta nói được nhiêu đây rồi cũng là rất là hay rồi. Hy vọng là trong những cái chương trình sau chúng ta sẽ sắp xếp để đi qua từng giai đoạn của từng cái đài, hay hoặc là những cái khó khăn hiện tại, hay hoặc là tương lai mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ được tiếp tục nữa. Và đến đây thì chắc chắn là chương trình của chúng ta, chương trình được mang tên là Tâm Tình Truyền Thông Hai Miền, cũng xin được chúng ta kết thúc lại nơi đây đi. Đó, tại em sợ nói nhiều nữa không biết mình nói gì hay hoặc mình nói nhảm nữa. Thử ra cũng rất là nguy hiểm lắm. Đối với em là như vậy.
Thì cái bài hát mà chúng tôi dùng để mà đệm cho cái chương trình này là Em Vẫn Mơ Một Ngày Về. Và đó là chúng ta sẽ nghe các em trẻ đánh vần là